hướng dẫn chúng ta, để cho chúng con nhận biết Chúa, điều như chúng con. Cho con cầu xin nhờ Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Kính mừng Maria,
đầy ơn phước Chúa Trời ở cùng bà, và có phước lạ hơn mọi người nữ,
và Giêsu
con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, trong giờ lâm tử. Amen.
Lạy Đức Mẹ hằng cư giúp
cho chúng con.
Lạy Thánh cả Giuse,
cho chúng con.
Lạy Cha Thánh Phaolô, các thánh và các chân phúc trong dòng. Chúng con kể vì danh Chúa nhân từ cho các đặng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Amen.
Lạy Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chào đón các chú các bạn đến với giáo lý tiếp tục nhé. Hôm nay chúng ta tiếp tục câu 132 trang 77. Học đúng đến cái phần mà Chúa lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, tức là đến phần mà Hội Thánh đang cử hành mầu nhiệm Chúa lên trời. Việc Đức Kitô lên trời có nghĩa gì? Trong vòng 40 ngày, Đức Kitô hiện ra với các tông đồ dưới hình dạng con người bình thường, che giấu vinh quang của Đấng Phục Sinh. Sau đó Người lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Người là Chúa từ nay với nhân tính của Người. Người ngự trị trong vinh quang vĩnh cửu của Con Thiên Chúa và không ngừng chuyển cầu cho chúng ta nơi Thiên Chúa Cha. Người cử Thánh Thần của Người đến với chúng ta và ban cho chúng ta niềm hy vọng một ngày kia sẽ được theo Người đến nơi Người đã dọn sẵn cho chúng ta. Tức là sau khi sống lại thì Chúa Giêsu vẫn ở với các tông đồ 40 đêm ngày, hiện ra với các tông đồ mà lại che giấu vinh quang Thiên Chúa, tức là vẫn hiện ra như là một người bình thường đến nỗi mà Maria Magdala tưởng là người làm vườn đó. Người làm vườn, tại sao lại là người làm vườn? Bởi vì phản ánh Adam đầu tiên. Adam đầu tiên được Thiên Chúa tạo dựng nên, và Adam đầu tiên Thiên Chúa giao cho làm vườn, đúng không? Canh tác vườn địa đàng, làm chủ vườn địa đàng. Và vì Adam đầu tiên đó bất tuân phục Thiên Chúa, cho nên cái công trình tạo dựng ban đầu nó bị phá hủy, bị chết. Và bây giờ Chúa Giêsu là Adam cuối cùng đến để với sự cái chết và phục sinh của Ngài sống lại, thì Ngài tái tạo thở ban đầu. Cho nên khi Chúa hiện ra giống như là trong tư cách là người làm vườn. Rồi bây giờ sau đó Ngài lên trời. Ngài lên trời thì ngự bên hữu Chúa Cha. Nhân tính của Ngài, thần tính của Ngài ở với Chúa Cha, nhưng mà có Chúa Thần ở với chúng ta. Và Chúa Giêsu hứa rằng là Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Và như vậy Chúa ở trên trời với Chúa Cha hàng ngày chuyển cầu cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta tham dự thánh lễ đó, là thánh lễ là Chúa Giêsu cử hành, mục tử là hình ảnh của Chúa Kitô, đặc sủng của Bích Tích truyền chức thánh là làm cho các tiên chức trở thành thừa tác viên của Chúa Kitô, để khi các ngài cử hành không chỉ là các ngài cử hành mà là Chúa Kitô cử hành. Cho nên Chúa Kitô cử hành thì Chúa Giêsu là trung gian giữa trời với đất, giữa Thiên Chúa và con người, và trong thánh lễ Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Khi chúng ta đi lễ đó là Chúa kéo ơn Chúa xuống cho chúng ta như mưa, như nắng, mà ơn chúng ta nhận được là nhờ Chúa Giêsu. Còn các đạo đức bình dân khác, các hình thức cầu nguyện khác đó, là chúng ta được nhờ ít hay nhiều, là nhờ chúng ta có thánh thiện đạo đức hay không. Ví dụ này, đọc kinh gia đình, đọc kinh Mân Côi, đọc kinh Thánh Tâm, đi đàn thánh giá, chầu thánh thể, rước Đức Mẹ, rước kiệu, đấy. Rồi gì nữa? Còn hình thức đạo đức nào nữa? Đấy. Cầu nguyện tay dê, đấy. Cầu nguyện tức là các hình thức cầu nguyện ngoài thánh lễ này, các hình thức cầu nguyện ngoài thánh lễ là lòng con người chúng ta hướng lên trời cao và xin ơn Chúa xuống cho chúng ta. Còn riêng thánh lễ là chính Chúa Kitô cử hành, Chúa Kitô kéo ơn Chúa xuống cho chúng ta. Chúng ta chỉ có hứng thôi, đấy, chỉ có hứng thôi. Cho nên anh em phải có được cảm thức như điều này về thánh lễ và trân quý thánh lễ và không bao giờ bỏ lễ. Thà trong điều kiện nếu không thể được mà bỏ đi các giờ khác mà chỉ tham dự thánh lễ thôi cũng đủ rồi. Còn bởi vì khi tham dự thánh lễ đó là chúng ta hiệp thông với Chúa một cách trọn vẹn, Chúa đi vào trong người chúng ta được rước Chúa mà. Còn các hình thức đạo đức khác chúng ta đâu được rước Chúa vào lòng đâu, đúng không? Chỉ có thánh lễ mới là Chúa Giêsu đi vào trong con người chúng ta. Mà Chúa Giêsu nói rằng là Chúa Cha sống, Thầy sống trong Chúa Cha sống trong Thầy, Thầy ở trong anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy thì anh em tuân giữ các điều răn của Thầy như Thầy đã tuân giữ các điều răn của Cha Thầy. Cha Thầy yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Như vậy là thánh lễ là tột đỉnh của các hình thức cầu nguyện. Thánh lễ là đỉnh cao của các hình thức cầu nguyện. Ấy thế mà anh em thấy trong đạo, cách sống đạo, nhiều khi đấy anh em quan sát thế này, lễ thường đâu mấy người đi đâu, mà dân hóa đi đâu, rước kiệu Đức Mẹ đi đông hơn nữa, đi đảng giá đi đâu đấy, mà lễ thì không đi. Đó là một sự sai lầm mà chưa nhận thức đủ giá trị của thánh lễ đó. Thánh lễ Chúa Giêsu cử hành thì không đi lấy làm thương, còn đi dương hòa, đi rước kiệu, đi đảng thánh giá. Bởi vì tại sao vậy? Tại vì người dân chưa được nói cho biết về tầm quan trọng này, cho nên còn cái mà tham dự kia là cái đạo đức bình dân mà là làm theo thôi. Và vì làm theo nó thành thói quen, và thói quen trở nên thích. Đó là một điều. Điều thứ hai nữa, đó là do lỗi nơi linh mục là dâng lễ mà có khi không chuẩn bị, hay là một cách sơ sài, hay là giảng quá dở. Đấy, giảng quá dở. Cho nên việc không phải là lỗi của giáo dân, mà là lỗi của linh mục là cử hành lễ mà không xuất sắc, rồi hay là không soạn bài giảng cho thật là chu đáo để thu hút, để khi họ đến tham dự họ cảm thấy rằng là Chúa sống động thật. Còn nếu không, đây là nhiệm vụ của chúng ta rồi. Còn nếu không thì dâng lễ cũng là làm theo bổn phận và theo thói quen, xong một vát lễ là xong, thì cái đó không có được. Và cái đó là chúng ta trực tiếp lại đẩy giáo dân không đến nhà thờ. Cho nên cái thưa anh em, cái mà hội thánh chúng ta bị sa sút không phải là do những cái nào, do những kia, mà do chính yếu là việc giảng dạy này. Việc giảng mà khi giáo dân đến nhà thờ không có cái gì để mang về, hay là không có một cái cảm hứng, hay là không có được cái đây. Đức Hồng Y, Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, Đức Hồng Y Tác Lê, Ngài thuyết trình ở bên Roma để kết thúc cái hội nghị gọi là The Choice of the Mission là gì nhỉ? Đấy. Niềm vui của sư phụ loan báo tin mừng. Sư phụ ở đây gọi là hiểu là sư phụ loan báo tin mừng. Và Ngài đưa ra hai ví dụ. Ngài nói trong Thượng Hội đồng, chính Ngài là người chứng kiến, trong Thượng Hội đồng về giới trẻ, có một bạn trẻ được hỏi, và bạn, tức là các bạn trẻ được hỏi rằng là các bạn có cảm thức như thế nào về giáo hội địa phương, về giáo hội địa phương, về cha xứ của mình. Thì một bạn đứng lên phát biểu thế này: thưa quý Đức Hồng Y và quý Đức Giám mục, hình ảnh của người trẻ chúng con về giáo hội địa phương đó là một cha xứ nóng nảy, xét đoán dân, chửi dân trên bàn thờ, chửi dân trong mục giảng, và thiếu kiên nhẫn, và không gặp gỡ được giáo dân cũng không gặp gỡ được linh mục. Đức Hồng Y nghe xong rồi nói: tôi buồn vô cùng, tôi buồn là tại sao lại có những chuyện như thế. Và đây, nói như cha tình là nói cho nó nét, đây đầy cái chuyện như thế thì chúng ta về giáo hội địa phương, đúng không? Đó là chuyện thứ nhất, là chuyện này được nói trong thư hội đồng mà Đức Hồng Y Ngài nói lại cho toàn thể những tham dự viên dự hội nghị tại Roma. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Ngài hỏi những em học giáo lý những điều nào mà trẻ em học được hay từ lớp giáo lý. Thì một em nữ giơ tay lên và nói: "What I have learned from the catechism is quiet, quiet, quiet." Điều mà con học được giáo lý là im lặng, im lặng, im lặng. Đấy. Tức là vào lớp giáo lý là cứ nạt nộ học trò thôi. And the youth, he said, "What I see in my church is that the angry ambition and catechism and judgment and catechize criticize people, and it is hard for people to see the priest in our parish." Tức là một hình ảnh cha mà nóng nảy chửi dân rồi phán xét và không có gần gũi được giáo dân. Đấy, giáo hội chúng ta bị nặng ở cái chỗ này. Cho nên khi mà hình ảnh linh mục mà người, tại sao giáo dân không đến nhà thờ, tại giáo dân đến mà không được lắng nghe niềm vui của tin mừng của ân cứu độ mà toàn nghe chửi thôi. Và sau đó thì bạn nói thế này: sau khi tham dự lễ xong không gặp được Chúa mà phải đi đến các nhóm gọi là các nhóm canh tân đặc sủng chia sẻ lời Chúa, để đọc tin mừng, để kín múc những ân huệ mà Chúa nói với mình qua những chia sẻ gặp gỡ từ những nhóm nhỏ. Thảm họa không? Nơi mà gặp gỡ Chúa một cách đích thực nhất là thánh lễ, là bài giảng, mà trong đó họ không thấy được. Bây giờ họ tham dự thánh lễ xong, họ buồn chán vô cùng và họ phải đi tìm nguồn đời sống riêng riêng ở nơi những nhóm nhỏ mà cùng nhau 3-4 người đọc tin mừng để chia sẻ. Nên thưa anh em, sứ vụ của chúng ta, giáo hội chúng ta quan trọng vô cùng, sứ vụ chúng ta quan trọng vô cùng. Cho nên tầm quan trọng của thánh lễ, việc quan trọng của bài giảng, thánh công đồng, hiến chế phụng vụ số 24 và số 54 nói thế này: bài giảng phải căn cứ vào các bài đọc trong tin thánh để diễn tả các mầu nhiệm đức tin trong suốt chu kỳ năm phụng vụ. Anh em ghi câu đó đi: hiến chế phụng vụ hội thánh số 24 và số 54. Hiến chế phụng vụ số 24 và số 54, mở ngoặc kép: bài giảng phải căn cứ vào các bài đọc trong kinh thánh. Bài giảng phải căn cứ vào các bài đọc trong kinh thánh để diễn tả mầu nhiệm đức tin trong suốt chu kỳ năm phụng vụ. Bài giảng phải căn cứ vào các bài đọc trong kinh thánh để diễn tả các mầu nhiệm đức tin trong suốt chu kỳ năm phụng vụ. Nhớ nha, mà để bài giảng phải căn cứ các bài đọc trong kinh thánh thì chính chúng ta phải nghiền ngẫm kinh thánh một cách kỹ. Bài giảng phải căn cứ vào các bài đọc trong kinh thánh để diễn tả các mầu nhiệm đức tin trong suốt chu kỳ năm phụng vụ. Được chưa? Cho nên hội thánh, đặc biệt là các mục tử, cần phải canh tân ở điểm này này. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn vào trong giáo hội, Đức Tổng Giám mục Sài Gòn Du Xe Nguyễn Năng. Trước khi làm giám mục Sài Gòn, Ngài làm giám mục Phát Diệm. Ngài có giảng cho nhà giàu của chúng ta năm 2017, giảng Tích Tâm. Ngài nói rằng là giáo hội Việt Nam bỏ mất quá nhiều công sức vào việc xây cất mà không còn tiềm lực để rao giảng Tin Mừng nữa. Tức là bây giờ anh em thấy này, địa phận nào cũng thay cũng đua nhau xây các trung tâm phục vụ đúng không? Rồi xây các nhà thờ chính tòa, rồi xây các, tức là rồi cha xứ nào cũng đua nhau xây các nhà thờ, xây các nhà xứ. Và chính Đức Tổng đang ngày nói mà giáo hội Việt Nam chúng ta đã tốn quá nhiều tài lực, sức lực để vào trong việc xây cất. Mà một khi việc xây cất thì phải thì dồn hết năng lực vào đó rồi, đâu còn giờ nào để đọc sách, để nghiên cứu, để giảng dạy, dồn hết năng lực vào đó. Và nhất là mới trẻ, mới ra trường thì dồn hết năng lực vào, và khi xây cất xong thì lúc ở tuổi lớn tuổi rồi còn không còn sức để giảng nữa. Thì cho nên giáo hội vẫn đứng tại chỗ và việc truyền giáo rất là yếu. Cho nên bây giờ chúng ta nếu chúng ta không được nói thì chúng ta vẫn đi theo lối mòn như thế này. Nếu không được nói thì chúng ta cứ thấy rằng là việc xây như vậy là đúng, giáo hội tiên khởi không có nhà thờ và cứ việc rao giảng Tin Mừng cho đến khi mà nhu cầu mục phụng vụ cần, tức là người đến đông quá thì lúc đó cần thì mới xây nhà thờ để có nơi thờ tự. Còn lại đền thờ tâm hồn, đền thờ sống động là đền thờ tâm hồn của người chúng ta. Còn bây giờ chúng ta thấy các nước phương Tây nhà thờ to đó, bây giờ họ cũng đến nhà thờ nữa. Thế nên nguy cơ mà Việt Nam chúng ta cứ xây nhà thờ to rồi mai mốt họ cũng đến nhà thờ nữa là cũng bỏ không. Bây giờ cái mà xây là xây dựng nhà thờ tâm hồn, là dạy về đạo này, về giáo lý, về kinh thánh này, mà chính chúng ta là đạo gốc bên này. Mà bây giờ đạo gốc mà vô đây học giáo lý toàn những điều mới, những điều mới thì như vậy là ở quê chúng ta học toàn giáo lý, tức là chúng ta chỉ học giáo lý trong sách, giáo lý hỏi thưa và chỉ nằm ở chỗ như vậy thôi. Thế thì bây giờ khi được học như vậy là chúng ta đi vào cuộc gặp gỡ với Chúa, biết về Chúa để sau này chúng ta lại tiếp tục nói về Chúa, cho rao giảng về Chúa cho người khác và trở thành niềm cảm hứng không chỉ là cho những người chưa tin mà ngay cả những người tin theo Chúa nhưng mà vì không được học mà cho nên đức tin vẫn chỉ nằm ở mức rất là thấp, không có cái độ sâu và lòng nhiệt huyết. Cho nên bây giờ chúng ta thấy hai lý do mà giáo hội sa sút, đó là việc thiếu vắng những chủ chăn ưu tiên cho việc giảng lời Chúa. Thứ hai là xây nhà thờ to mà không có người đến. Và thứ ba là người dân không có cảm thức về kinh thánh, cũng như không có cảm thức về thánh lễ, không hiểu được ý nghĩa quan trọng của tầm thánh lễ. Cho nên cứ nghĩ là thưa cha, con không đi lễ mà con đọc kinh bù được không? Được. Đọc kinh là kinh, kinh là kinh, là cái mà con người chúng ta hướng lên Chúa. Còn lễ là Chúa Giêsu cử hành mà. Chúa Giêsu cử hành mà chúng ta đến thì chúng ta được hưởng ân nghiệp, ân sủng, nguồn cứu độ của Chúa Giêsu. Cho nên không thể đọc kinh bù cho thánh lễ được. Mấy bao nhiêu đọc cả ngày cả đời kinh không thể bù cho thánh lễ được. Thánh lễ là vô giá, là cao quý, là siêu việt lắm. Cho nên khi hiểu điều này rồi thì nếu một người mà hiểu được điều này rồi thì dù có bận kế thế nào đi nữa, trăm công ngàn việc, dù có bận cái gì nữa thì cũng bỏ qua một bên để đi lễ tìm gặp Chúa trong con đường. Bây giờ trong văn hóa của chúng ta là văn hóa gọi là văn hóa kiêng kỵ ngày lễ, rồi làm gì là chọn ngày, rồi ngày 3, ngày 5, ngày 7 thì kiêng. Đó là trong cái văn hóa. Văn hóa như vậy nó không có đúng với tin mừng. Tin mừng là gì? Tin mừng đến, gọi là tin mừng hóa, tức là thay đổi văn hóa, những cái sai về văn hóa để cho phù hợp với giá trị tin mừng. Tin mừng đó là Chúa Giêsu là đứng tốt lành, Thiên Chúa là đứng tốt lành, trong Thiên Chúa mọi sự là tốt lành, thời gian là của Chúa. Cho nên bây giờ tin mừng sẽ phải nói thế này: ngày nào có Chúa là ngày tốt, ngày nào đi tham dự thánh lễ được Đức Chúa Giêsu đó là ngày tốt, là giờ tốt. Còn ngày nào không được kết hợp với Chúa Giêsu, chưa tham dự thánh lễ thì ngày đó không tốt. Tức là chưa có Chúa trong đời của mình. Hôm trước anh kể câu chuyện mà giảng ngày Chủ nhật, mà kể câu chuyện mà một anh thanh niên, ngày nào anh đi lễ thì anh đi về, anh tản bước anh đi và anh thấy lòng hân hoan, và anh nhìn xuống đất thì anh chỉ thấy rằng là chỉ có hai bàn chân thôi, hai dấu chân thôi, hai dấu chân. Còn ngày nào anh không đi lễ thì anh thấy lòng nặng trĩu, buồn chán, và anh nhìn xuống đất thì anh thấy bốn dấu chân. Và tối đây cùng nguyện lên: tại Chúa ơi, tại sao hôm nay con không đi lễ mà con lại mệt mỏi, mà con đi con lại thấy bốn dấu chân, mà còn tại sao con đi lễ thì con thấy hai dấu chân? Thì câu trả lời đó là: khi con đi lễ là ta ở trong con, ai ăn tôi người ấy sống vì tôi, như tôi sống nhờ cha tôi. Ta là bánh hằng sống từ đời xuống, ai ăn bánh này thì được sống đời đời. Và khi con rước Chúa thì ta ở trong con, lòng con hân hoan vui mừng bình an, và ta ở trong rồi, cho nên con đi thì con chỉ thấy hai dấu chân thôi. Còn khi con không rước lễ, không đi lễ thì ta ở ngoài con, cho nên ta đi cùng với con nhưng mà không ở trong. Ta đi cùng cho nên, nhưng mà đi cùng thì sức không bằng là ở trong, cho nên con thấy mình mệt mỏi, và đồng thời con bốn dấu chân mình có hai người đi, hiểu không? Đấy. Cho nên đây tầm quan trọng của thánh lễ. Khi anh em các bạn hiểu điều này rồi, bảo đảm bằng mọi cách, có mệt nhoài hay nghĩ nào, hay là bận trăm công ngàn việc này, thưa, khi mà đang bận rộn, khi mà cái giờ mà giờ đó là họ hẹn là họ đến trả nợ cho mình đó, nhưng mà nó không, giờ đó giờ lễ tôi phải đi lễ cái đã rồi về lấy nợ xong được thành cái đề, thì khi mà đức tin mà mạnh như thế rồi thì lúc đó mới là đã. Còn bây giờ cũng chẳng, giờ này là giờ phải bán nước mía này, giờ này là họ đến khách đông lắm mà con bỏ là cũng được. Tính như vậy là cũng khó, còn chưa đủ mạnh. Cho nên cho nên ngày nào với Chúa Giêsu, ngày nào có Chúa là ngày tốt, ngày nào tham dự thánh lễ có Chúa là ngày tốt, giờ tốt. Cho nên đôi khi ấy, một hai bạn ở Hà Nội hay Sài Gòn nhắn tin hỏi: thưa cha, con sắp đặt móng nhà, con có nên coi ngày không? Không có ngày, không có gì hết đó. Ngày nào có Chúa đi lễ là ngày tốt, cứ vậy mà đặt móng. Còn không có ngày nào, không có ông thần nào ngoài Thiên Chúa cả. Chúa là đứng to nhất, không có thần nào ngoài Chúa cả. Cho nên không phải coi ngày coi tháng gì đó. Mà anh em coi ngày coi tháng là phiền vô cùng luôn. Coi ngày, coi giờ chứ. Giờ gọi là di quan ra khỏi nhà là 7 giờ, rồi đi đến Nghĩa Trang là 9 giờ. Mà coi giờ nó là phải 10 giờ mới là tốt. Thế là cứ để thầy quan tài chờ nắng, đứng chờ nắng. Anh chứng kiến rồi, anh em tôn giáo bạn chứng kiến rồi, mình tham dự một lần lễ tang của tôn giáo bạn rồi, chờ hỏi sao hạ viện đi chưa tới giờ. Khổ không? Quá khổ. Cho nên đây, không có Chúa là mọi sự làm khổ nhau mà thôi. Chỉ cho nên Thiên Chúa đến giải thoát chúng ta. Rồi, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. 133. Hiện tại Chúa Giêsu thống trị như thế nào? Là Đức Chúa của vũ trụ và lịch sử, là đầu hội thánh của người, Đức Kitô vinh hiển vẫn hiện diện cách mầu nhiệm trên trần gian, Nơi nước của người đã hiện diện như hạt giống và đã khởi đầu trong hội thánh. Một ngày kia người sẽ trở lại trong vinh quang, nhưng chúng ta không biết được ngày nào giờ nào. Vì thế chúng ta sống tỉnh thức cầu nguyện, lạy Chúa xin ngự đến. Cho nên anh em cần đọc một dấu chỉ thời đại, mà ngày hôm nay là điều mà chúng ta có thể đọc được rồi đó. Đó là dịch bệnh này, thiên tai này, nóng kinh khủng. Bên Mỹ đó thì xảy ra tình trạng là lạnh. Đúng ra bây giờ mùa hè đó, nhưng mà bây giờ vẫn còn lạnh. Và tình trạng là không thấy mặt trời. Bây giờ có một thế lực nào đó, nó cứ cho máy bay bay ở trên bầu trời, nó xịt cái khói gì đó, phun khói và che mặt trời. Và lạnh vô cùng, thời tiết lạnh vô cùng, và người làm cho người ta bị bệnh. Đồng thời là nó có hai thái cực. Một thái cực thì quá nóng, một thái cực thì quá lạnh. Bây giờ nếu như Nam cực, Bắc cực mà tảng băng nó tan ra thì nó sẽ nhấn chìm. Bởi vì nhấn chìm, nhấn chìm bao nhiêu địa lục, quét hết. Và như thế sẽ thiết lập lại một trật tự mới. Một trật tự mới, tức là xóa hết để thiết lập một trật tự mới, xóa sổ á. Bây giờ chúng ta thấy cái nguy cơ mà giữa Nga và Ukraine, mà NATO vào cuộc đem 200.000 đầu đạn hạt nhân, NATO vào Mỹ đưa 200.000 đầu đạn hạt nhân bắn, chuẩn bị lên nòng bắn. Và như vậy sẽ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba về hạt nhân, là coi như, tức là một trận siêu cuồng nổ ra. Và như vậy khi mà nổ ra như vậy, khi mà bom đạn, anh em biết bom đạn mà dội xuống đất như vậy, thì nó làm rung chuyển trái đất. Đồng thời ở dưới biển nó sẽ làm rung chuyển, nó làm cho cái lòng đất bị rung chuyển và tạo những cơn sóng thần cao mấy chục mét, quét bằng cả thế giới luôn. Tại sao có sóng thần? Vì là bom đạn dội xuống trái đất và làm cho bị rung chuyển, và nó ức chế, nó tạo thành những cơn sóng ở dưới, nó cuồn cuộn và nó gây ra sóng thần như vậy. Cho nên đây, bây giờ đọc cái chỉ, đọc kinh thánh như là chúng ta sẽ thấy bây giờ chúng ta sống không còn dễ dàng như trước đây nữa đâu. Cần một sự trở về với Thiên Chúa, và cần một ánh mắt của thần linh để thấy những gì đang diễn ra, chứ không là ăn năn không kịp nữa. Không kịp nữa. Bên Mỹ báo cáo đây này, kể từ năm 2000, mới đọc một cái báo cáo mới tức thì, tại Mỹ một bất thường mới, tỷ lệ tử vong ở những người từ 18 đến 49 tuổi không rõ nguyên nhân tăng 40%. Không rõ nguyên nhân. Đây là những gì các công ty bảo hiểm nhân thọ nói. Họ cũng tuyên bố rằng trong năm ngoái số bệnh nhân ung thư đã tăng 300%, từ khoảng 36.000 bệnh nhân ung thư mới lên 120.000. Hôm qua anh đi xức dầu cho một bệnh nhân ung thư tủy. Chị nói cha, sau khi con chích mũi thứ 3 vào vaccine thì nó hành con liền. Chích mũi thứ 3 vô là nó hành, là nó đau. Đau, và bây giờ nó đau và nó bị liệt một chân. Còn trước đó không hề biết phát hiện mình với bệnh gì đâu nha. Chích mũi thứ 3 sau nó đau cái lưng, đau cái lưng mà xong bại chân phải, đi không được. Rồi xong mới đi làm các xét nghiệm thì mới phát hiện ra là ung thư tủy. Ung thư tủy trước Tết thì đã cho làm những các xét nghiệm về thì cho điều trị. Bây giờ sau 4 tháng, 5 tháng trở lại tái khám thì thấy tình trạng nặng hơn và phải nhập viện để xạ trị, xạ trị để cho cái ung thư đó nó teo lại. Cho nên thế giới chúng ta đang ở trong vực thẳm thôi nha, vực thẳm nguy hiểm. Một mặt là như thế, mặt khác thế lực ngầm đang thao túng thế giới và kích động những nhóm ma quỷ Satan để quấy phá. Bên Boston, tổng giáo phận Boston và trong thành phố Boston, chúng nó tổ chức ngày của Satan và quy tụ tất cả những đám gọi là phò Satan đến để phá kinh, xé kinh thánh và nguyền rủa Thiên Chúa. Cho nên tổng giáo phận Boston phải ra thông báo cầu nguyện. Ở Sài Gòn cách đây mấy ngày, cái MV của Sơn Tùng MPT và Sơn Tùng hát cái bài Make My Way, hóa trang toàn là quỷ sứ, hóa trang đấy, anh Cai có biết không đấy, hóa trang mấy cái vũ công là hóa trang Satan quỷ, còn Sơn Tùng thì mặc quần đỏ áo đen, màu đỏ đen là màu của quỷ, rồi đeo một cái dải đen ở bên hông đấy, như cái đuôi ấy, cái đuôi Sơn Tùng MPT
MPT
biết không đấy, sự kiện mới xảy ra ở Sài Gòn mà nhìn vô đúng là quỷ thật, nhìn kinh lắm đấy. Cho nên thế giới đang đi ngược lại, chống Thiên Chúa. Cho nên trong cái bối cảnh như thế, chúng ta lại quay trở về thờ phượng Thiên Chúa. Bởi mình biết rằng là Satan dù có thế nào đi nữa thì cũng chỉ là cái búng tay của Thiên Chúa thôi. Chỉ có điều con người u mê và cứ theo nó. Cho nên đó là cái mà đáng buồn. Cho nên chúng ta học về Chúa để biết, để thờ phượng Thiên Chúa một cách tốt nhất. Và cho nên trong cái phần này này, anh em làm bài anh em nhớ này, khi nói về tin vào Đức Giêsu có ý nghĩa gì đối với tôi, tức là tin vào Đức Giêsu là chúng ta trình bày, không chỉ trình bày một Thiên Chúa đứng toàn năng, toàn thiện, thông minh vô cùng, đứng mà khải ra là thế, là mà là đức tin đó có ý nghĩa gì đối với tôi, tôi có được hưởng ứng ơn cứu độ không, và nhờ tin vào Chúa Giêsu cuộc đời tôi có thay đổi không, nhờ tin vào Chúa Giêsu cuộc đời tôi có hạnh phúc không, nhờ tin vào Chúa Giêsu tôi có hân hoan vui mừng bình an không, tôi có khác so với những người không có Chúa không. Đó là về phía tôi. Rồi khi tôi được hưởng ứng cứu độ rồi đó, thì nhiệm vụ của tôi, căn tính của người cơ hữu là gì, là loan báo tin mừng. Tôi có sẵn sàng và mau mắn và nhiệt thành loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho người khác để họ cũng được tin như Chúa và họ được cứu như tôi không. Đó là cái mà chúng ta cần khai thác, chứ không chỉ dừng lại ở chỗ rằng là chỉ trình bày một Thiên Chúa toàn năng, toàn thiện, thông minh vô cùng ở khắp mọi nơi, Thiên Chúa mặc khải cho Abraham, Isaac và Jacob, Thiên Chúa ta là đứng ta là, mà là phải nói về cái mà mình được gì nhờ tin vào Chúa Giêsu. Mình được gì, mình được hưởng gì nhờ có Chúa. Chứ nếu không thì đi theo Chúa mà không được gì thì lại quá ư là thiệt thòi, đúng không? Đi theo Chúa là được hưởng ơn cứu độ, được hạnh phúc đời này và đời sau. Đức cha Lambert de Lamet, đấng sáng lập dòng Mê Thánh Giá đó, ngài nói là biết và yêu mến Chúa Giêsu là điều kiện để được hạnh phúc cả đời này và đời sau. Như câu đó, biết và yêu mến Chúa Giêsu, biết và yêu mến Chúa Giêsu là điều kiện để được hưởng hạnh phúc cả đời này và đời sau. Biết và yêu mến Chúa Giêsu là điều kiện để hưởng hạnh phúc cả đời này và đời sau.
Knowing and loving
Jesus is the condition to be happy now and forever.
Lắm bé được lắm mốt hả? Thích cha lắm bé được lắm mốt hả? Knowing and loving Jesus is a condition to live a happy life now and forever. Knowing and loving Jesus is a condition to live a happy life now and tiếp tục nhá. 134. Việc Chúa gửi đến trong vinh quang sẽ diễn ra như thế nào sau cuộc đảo lộn cuối cùng của vũ trụ? Thế giới này qua đi, Đức Kitô sẽ gửi đến vinh quang, đó là chiến thắng tối hậu của Thiên Chúa khi Đức Kitô quang lâm, và sẽ là cuộc phán xét cuối cùng. Như thế Thiên Chúa sẽ được hoàn thành. Đấy, trong ngày phán xét chung, có thể cũng gần đến rồi đấy. Siêu đây. Những anh em thấy là sau đại dịch Covid, số lượng người bệnh gia tăng đúng không? Số lượng người chết gia tăng đúng không? Đó mới chỉ cái khúc dạo đầu thôi. Trong vòng 2-3 năm tới còn nhiều hơn nữa. Thời tiết không ủng hộ cho việc trồng trọt sinh sản, trồng trọt hoa màu, thời tiết không ủng hộ như thế. Cho nên thế giới đang đi đến một cái gọi là đói kém, thất nghiệp, các nhà băng phá sản, thế lực ngầm thâu tóm. Đại hội thượng đỉnh G7 ở Hiroshima mới diễn ra xong, Việt Nam mình tham dự trong đó và đi theo cái mà thế lực ngầm nó hướng dẫn, đó là thiết lập một trật tự thế giới mới có lợi cho cái thế lực ngầm. Và Việt Nam mình bán đất nước mình có 340.000 euro, tính ra mỗi người có $4 bán cho họ. Để mà xem thì chúng ta đang ở trong một cái tình trạng không dễ chút nào, thế giới không dễ chút nào. Cho nên chỉ có bây giờ, chỉ có trust in God. Yes, trust in God and worship God. Tin tưởng vào Chúa, quay trở về với Chúa thì may chi Chúa ra tay, còn nếu không là thế giới đang ở bên bờ vực thưa anh em. Cuộc chiến nếu không giải quyết được, nếu năm tới bầu cử Tổng thống Mỹ mà Tổng thống Trump trở lại, nếu Chúa dùng ra tay cứu nhân loại thì may ông Trump trở lại thì may chi được cứu vãn, còn nếu không thì tình hình rất ư là bi đát. Nhưng bây giờ chúng ta thấy mà chiến tranh hạt nhân cái là coi như xong rồi, xong. Anh em xem phim Star Wars chưa? Star Wars. Phim Star Wars. Đó, phim đó mô tả về chiến tranh thế giới thứ ba. Và những gì trong phim đó mô tả, tức là phim Hollywood là của thế lực ngầm nó dựng nên, mà nó dựng nên một cái viễn cảnh mà thế giới sẽ đi đến như thế. Và những gì diễn ra trong phim thì bây giờ trong thế giới đang đi đến những cái bước như vậy. Cho nên khi chúng ta nhìn vào thế giới, chúng ta phải nhìn với một cái sự tổng thể liên kết cái này cái kia, thì lúc đó mới, tức là cái nhìn đa chiều để đưa ra một nhận định, chứ không thể nhìn một phương diện này mà là nhìn đa chiều cùng với những gì diễn ra thế giới. Và trong cầu nguyện đọc ý Thiên Chúa xem là những gì đang xảy ra và chúng ta phải làm gì. Đó là gọi là đọc dấu chỉ thể đại. Cho nên việc làm bây giờ là, thứ nhất là trở về với Thiên Chúa, thứ hai là tích cực truyền giáo, tích cực loan báo lời Chúa cho mọi người. Mà việc truyền giáo có hiệu quả, thứ nhất là cầu nguyện, thứ hai là sống tình bác ái yêu thương, tức là làm sao đó để mọi người nhìn anh em để biết mình là môn đệ của Thầy khi chúng ta yêu thương nhau. Tại vì phải có được hai cái đó. Cái thứ ba là giảng dạy Kinh Thánh, lời Chúa, giáo lý. Và cái thứ tư là phục vụ cộng đồng. Phục vụ cộng đồng thì truyền giáo phải đi đôi bốn việc này: cầu nguyện, sống tình huynh đệ. Cho nên anh em sống với nhau cố gắng đừng có gọi là kê nhau, đừng có kê nhau hay đừng có loại trừ nhau, mà cố gắng trở thành lời chứng cho gia đình và cho thế giới. Và thứ hai là tích cực giảng về Chúa cho mọi người biết Chúa để yêu mến Chúa hơn. Cái mà thế giới thiếu đó là Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, còn thế giới thì quay lưng lại với Thiên Chúa. Cái này là cái mà tội đồ nhất này, quay lưng lại với Thiên Chúa là không yêu mến Thiên Chúa đủ, mà không những yêu mến, không yêu mến thì chớ còn bảo quay lưng với Thiên Chúa mà đi các tha thần. Bây giờ chúng ta nhìn vào những cái, nhìn vào những sinh hoạt của xã hội, hay những cái sinh hoạt của xã hội là toàn là quay lưng lại với Chúa không, còn quay lưng lại với Chúa không, trong cái cách thức mà thế gian tổ chức á, toàn là quay lưng lại với Chúa không. Đó là cái mà chúng ta cần phải có cái nhìn và nhận ra được. Còn nếu không thì chúng ta cứ đi trong sự u mê, ai sao tàng vậy, là chết chung ấy. Chết chung. Tiếp tục, Đức Kitô phán xét kẻ sống và kẻ chết như thế nào. Đức Kitô sẽ phán xét với quyền năng mà người đã đạt được với tư cách là đấng cứu thế đã đến để cứu độ loài người. Những điều kín nhiệm trong tâm hồn cũng như thái độ của mỗi người đối với Thiên Chúa và tha nhân sẽ được tỏ ra. Mỗi người sẽ được tràn đầy sự sống hay bị hủy diệt, kết án đời đời tùy theo các công việc họ đã làm. Như thế, sự viên mãn của Đức Kitô sẽ được thực hiện, trong đó Thiên Chúa có toàn quyền trên mọi loài. Đấy, toàn quyền trên mọi loài. Như vậy là chúng ta kết thúc cái phần về Chúa Giêsu, về Chúa Giêsu. Chúng ta đi một chút về Chúa Thánh Thần. Đấy, Chúa Thánh Thần là đấng mà chúng ta đang mong chờ và cử hành trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Chúa Nhật sắp tới đây. Chương 3, tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Hội Thánh muốn nói gì khi tuyên xưng tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần? Tin vào Chúa Thánh Thần là tuyên xưng rằng Ngài là ngôi thứ ba của ba ngôi cực thánh. Ngài phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, và Ngài được phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Thánh Thần được sai đến trong lòng chúng ta để chúng ta có thể nhận lãnh sự sống mới của những người con của Thiên Chúa. Như vậy Chúa Thần là ngôi thứ ba cực thánh của Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Thánh Thần, các biểu tượng của Thánh Thần là Chúa Thánh Thần là chim bồ câu. Chim bồ câu, Thánh Thần là nước, lửa, áng mây, gió, sương, là biểu tượng của Chúa Thánh Thần. Chim bồ câu, vì chim bồ câu phải là hiền lành, không chỉ là hiền lành cho bằng là chim vượt câu là dấu chỉ của sự trung tín. Hai con chim, chim bồ câu đẻ hai trứng. Đấy, có biết chim bồ câu không? Luôn luôn một trứng được một trứng cái, đời ra một con trái, một con mái, trống một con mái. Và hai anh chị ấy lớn lên cặp bồ với nhau. Và nếu như một trong hai con chết đi vì lý do nào đó thì anh kia hoặc chị kia sẽ sống như vậy vậy cho đến già đến chết, không tái hôn, trung tín với vợ mình, trung tín với chồng mình. Và trong đám cưới thì hay dùng cái biểu tượng là chim bồ bồ câu là nói lên sự trung tín, mà Chúa Thánh Thần là đấng tín trung. Dù chúng ta có bỏ Thiên Chúa thế nào thì Ngài vẫn một mực trung tín, không bỏ chúng ta, vì Ngài là tình yêu. Chính thần là đấng tín trung. Cho nên đó là hình ảnh của chim bồ câu. Rồi nước là biểu tượng của sự sống. Gió khí là biểu tượng của sự sống. Lửa là biểu tượng của gì? Lòng mến, đúng. Lửa là biểu tượng của tình yêu, lòng mến, tha thiết. Tha thiết, lòng mến. Lửa, fire, lòng mến, nhiệt thành, đấy, lòng mến. Mây là biểu tượng cho sự che chở, đứng bảo trợ, advocate, đứng bảo trợ. Chúa Thánh Thần mạnh mẽ vô cùng, thiêng liêng nhưng đầy sức mạnh đến nỗi mà vua chúa quan quyền phải sợ hãi. Khi mà vua chúa quan quyền cho bách hại đạo thì bách hại chỗ này, dân chúng lại lưu lượt tuôn đến ở chỗ kia, làm cho các nhà cầm quyền phải sợ. Không biết là dân ở đâu mà nó cũng tuôn lên như vậy. Là Chúa Thánh Thần nung nấu trong lòng con người ta để người ta không sợ hãi mà dám đương đầu với tất cả những thế lực trần gian. Ở ngoài vũ trụ gần đây có cải táng mộ các thánh tử đạo, mà khi cải táng lên xương các thánh được xếp trong cái hòm rồi, mà khi mở ra máu tươi xung quanh vẫn còn nguyên máu tươi mà chảy trong đồng ấy, tức là phép lạ thật luôn, máu tươi vẫn chảy. Mọi người mở ra xong không ai dám nói thôi để đó để báo với đứng bản quyền với cha để cha xử lý chứ, bây giờ thôi đẩy lại không dám không. Người máu tươi mà đỏ đọc ấy. Mà xương thì xương vẫn còn nguyên, mà xương nó phải tươi lắm, chứ không phải là xương mà không phải xương mục, xương nát đâu, xương tươi, máu tươi. Bởi vì các thánh tử đạo đã sẵn sàng chết vì đức tin mà chết trong sự đau đớn. Vậy Chúa gìn giữ, đó là ơn siêu nhiên mà chúng ta mắt phàm không thấy được, nhưng mà trong đức tin thấy. Tại sao sứ vụ của Chúa Giêsu, Chúa Con và sứ vụ của Chúa Thánh Thần không thể tách rời nhau? Trong ba ngôi không thể phân chia, Chúa Con và Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần phân biệt với nhau nhưng không tách rời nhau. Thực vậy, khởi đầu cho đến tận thời gian khi Chúa Cha sai Con Ngài thì cũng sai Thánh Thần của mình, đấng kết hợp Chúa Cha, đấng kết hợp chúng ta với Đức Kitô trong đức tin. Để với tư cách là giữ tử, chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Cha. Chúa Thánh Thần vô hình, nhưng chúng ta biết được Ngài qua tác động của Ngài khi mặc khải ngôi lời cho chúng ta và khi Ngài hoạt động trong Hội Thánh. Như vậy, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần không hề tách biệt. Chúa Thánh Thần ở trong Chúa Giêsu, hay đúng hơn, Chúa Giêsu tràn đầy Thánh Thần. Và Chúa Giêsu trao ban Thánh Thần đó cho chúng ta khi Ngài hứa Thầy đi để Thầy sẽ xin Chúa Cha sai Thánh Thần đến ở với anh em, và Thánh Thần sẽ ở với anh em luôn mãi. Cho nên khi chúng ta, lòng chúng ta yêu mến Chúa một cách nồng nàn thì đó là Chúa Thánh Thần lửa mến. Khi anh em chìm sâu trong cầu nguyện mà anh em những giây phút mà tim con yêu mến Chúa dạt dào thì đó là Chúa Thánh Thần. Đấy, là Chúa Thánh Thần, đúng không? Yêu mến Chúa thôi nha, là mới là Chúa Thánh Thần. Đấy, Đức Thanh. Đức là từ chỗ này chúng ta mới thấy Chúa Giêsu nói đúng là không phải anh em đã chọn thầy, nhưng là chính thầy đã chọn anh em. Tức là Chúa Thần run rủi thúc bách chúng ta đi đến để gặp Chúa, đi tìm một cái dòng tu nào đó để vào. Đó là không phải chúng ta đâu, mà là Thánh Thần nung nấu thôi thúc tâm can. Giống như hai bạn Đăng với Y Hành, đúng không? Chúa Thần run rủi thúc bách, mà nhiều khi muốn quên đi mà không quên được. Jeremiah nói sao này? Vừa gặp lời Chúa, con liền nuốt vào. Lời Ngài làm hoang lạc thân con, vì trên con danh Ngài được tiêu khấn. Jeremiah chương 15 câu 16. Và Jeremiah nói rằng là: lạy Chúa, có những lúc con muốn quên Ngài, nhưng làm sao con quên được? Vì lời Ngài như lửa nung nấu trong tim, nung thiêu đốt trong xương tủy. Con muốn quên đi mà quên cho đành, nhưng không thể quên được. Đó là Chúa Thần. Cho nên khi anh em bỏ cầu nguyện này, là anh em thấy à, mình nó khô khô mà nó sao nhãng sao ấy, thì Chúa Thần lôi chúng ta trở lại nhà nguyện để cầu nguyện. Còn một khi mà gọi là bất chấp, không chịu nghe tiếng Chúa Thần nữa thì rời cuộc chơi thôi. Danh hiệu của Chúa Thánh Thần là gì? Đây, 138. Danh hiệu Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là danh xưng của ngôi ba. Chúa Giêsu cũng gọi Chúa Thánh Thần là đấng an ủi, Paracletos, đấng bảo trợ, đấng an ủi, và thần chân lý. Tân ước còn gọi Ngài là Thánh Thần của Đức Kitô, của Đức Chúa, của Thiên Chúa, Thánh Thần của vinh quang, Thánh Thần của lời hứa. Như vậy Chúa Thần có nhiều tước vị, là đấng an ủi, đấng bảo trợ, thần chân lý, Thánh Thần của Chúa Kitô, Thánh Thần tình yêu. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện Chúa Thần là Chúa Thần đấng tình yêu, lòng giàu lòng yêu mến. Khi chúng ta thấy người nghèo chúng ta thương, đấy, đó là hoa trái của Chúa Thần. Khi chúng ta yêu mến hội thánh, đó là hoa trái của Chúa Thần. 139. Những điểm biểu tượng của Chúa Thánh Thần là gì? Những biểu tượng của Chúa Thánh Thần là gì? Có nhiều biểu tượng của Chúa Thánh Thần. Nước hằng sống tuôn trào từ trái tim bị đâm thâu của Đức Kitô và giải cơn khát cho những người đã được rửa tội. Việc sức dầu là dấu chỉ của bí tích thêm sức. Lửa biến đổi tất cả những gì lửa bén tới. Đó, như vậy chúng ta có nước này, có lửa này, dầu này, áng mây, mờ tối hay rạng người, trong đó vinh quang của Thiên Chúa tỏ hiện. Việc đặt tay thông ban Thánh Thần, chim bồ câu đã ngự xuống vỡ lại trên Đức Kitô lúc Ngài chịu phép rửa. Đây, như vậy rồi nãy chúng ta nói rồi, thì bây giờ giáo lý nhắc lại đúng như trang luôn. Nước, lửa, áng mây, chim bồ câu, dầu, việc đặt tay. 140. Chúa Thánh Thần dùng những các tiên tri mà phán dạy, nghĩa là gì? Từ tiên tri ở đây được dùng để chỉ những người được Chúa Cha, được Chúa Thánh Thần linh hướng để họ nói nhân danh Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đã làm cho các lời tiên tri trong Cựu Ước được ứng nghiệm hoàn toàn nơi Đức Kitô. Cũng chính Chúa Thánh Thần mà khải mầu nhiệm Đức Kitô trong Tân Ước. Như vậy Chúa Thánh Thần là đứng linh hướng, linh hướng, linh hướng. Inspire là truyền cảm hứng. Inspire, truyền cảm hứng. Linh hứng hay là mặc khải, reveal, revelation. 141. Hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi Thánh Gioan Tẩy Giả như thế nào? Chúa Thánh Thần đổ tràn trên Thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước. Dưới tác động của Thánh Thần, ông được sai đi để chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa và để loan báo việc Đức Kitô, con Thiên Chúa ngự đến. Đó là đấng mà ông đã thấy Thánh Thần ngự xuống và ở lại trên người, đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Như vậy là Thánh Gioan Tẩy Giả được đổ tràn Thánh Thần, Chúa Thần đổ tràn trên Thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiên tri cuối cùng Dưới tác động của Thánh Thần, ông được sai đi để chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa, tức là phép rửa của dân tẩy giả là tỏ lòng sám hối và đón Chúa Giêsu. Rồi 142, đâu là hành động của Chúa Thánh Thần nơi Đức Maria? Nơi Đức Maria, Chúa Thánh Thần hoàn thành tất. Nơi Đức Maria, Chúa Thánh Thần hoàn thành tất cả sự trông chờ và chuẩn bị trong cựu ước để đón Chúa Kitô đến một cách độc nhất vô nhị. Chúa Thánh Thần đã đổ tràn ân sủng trên Đức Maria và làm cho đức trinh khiết của mẹ có khả năng sinh nở để mẹ sinh hạ con Thiên Chúa nhập thể. Chúa Thánh Thần đã làm cho đức trinh Đức Maria trở thành mẹ của Đấng Kitô toàn thể, nghĩa là Đấng Kitô là đầu của Hội Thánh và là thân thể của Người. Đức Maria hiện diện giữa nhóm 12 ngày lễ ngũ tuần khi Thánh Thần khai mở thời đại cuối cùng và việc xuất hiện của Hội Thánh. Như vậy là Chúa Thánh Thần làm cho Đức Mẹ là Đấng đồng trinh có khả năng sinh con, đó là quyền năng Chúa Thánh Thần. Và làm cho Đức Kitô là đầu của Hội Thánh, như là Hội Thánh là thánh thiện bởi vì là Hội Thánh là thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô. Mà Chúa Kitô là Đấng Thánh cho nên Hội Thánh là thánh thiện. Tuy nhiên trong Hội Thánh có các tội nhân, bởi vì là Hội Thánh là thân mình, mà thân mình là thân mình thừa sai, mà Đức Kitô là đầu, chúng ta là thân thể, cho nên trong sự thánh thiện vẫn có sự tội lỗi vì là con người chúng ta bất toàn do tội nguyên tổ, cho nên Hội Thánh không ngừng sám hối. Hội Thánh là dân Thiên Chúa, Hội Thánh là nhiệm tích cứu độ, Hội Thánh là thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô, Hội Thánh là cộng đoàn các trinh nữ. Như vậy chúng ta biết về các khái niệm về Hội Thánh như thế để sau này có học thần học, học lên, học về thần học, học về giáo hội học, học về thánh mẫu học, thì chúng ta có khái niệm như vậy để bắt đầu đào sâu thêm. Bây giờ có khi nói nghe như vậy là chưa hiểu, nhưng mà ít nhất thì cũng đã nghe những thuật ngữ về Hội Thánh như vậy rồi. Rồi từ từ Thánh Thần khi lớn lên theo thời gian, học hiểu biết soi sáng, Chúa Thánh Thần sẽ cho chúng ta hiểu thêm cũng chi tiết này, nhưng mà có thể năm sau nói lại có sáng thêm một chút, còn bây giờ thì còn nhiều ngăn cản thì chưa rõ được. Ví dụ vậy, câu cuối cùng thôi, như vậy thì hết cái chỗ này nghỉ nhá. Trong sứ vụ trần thế, Đức Maria có liên hệ gì với Chúa Thánh Thần không? Từ khi nhập thể, nhờ việc sức dầu bằng Chúa Thánh Thần, con Thiên Chúa đã được thánh hiến và làm Đấng Messiah trong nhân tính của Người. Đức Kitô mặc khải Chúa Thánh Thần trong giáo huấn của Người, hoàn thành lời hứa đã được ban cho các tổ phụ. Người trao ban Thánh Thần cho Hội Thánh vừa mới sinh khi thổi hơi trên các tông đồ sau khi Chúa phục sinh. Như vậy là Đức Maria có rất nhiều sự. Trong sứ vụ trần thế, Đức Giêsu có liên hệ gì với Thánh Thần? Giêsu và Thánh Thần là một, kết hợp với nhau. Điều gì xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần? 50 ngày sau cuộc phục sinh, vào ngày lễ ngũ tuần, Đức Giêsu vinh hiển, Đức Giêsu Kitô vinh hiển đã đổ tràn Thánh Thần và mặc khải của Ngài là một ngôi vị Thiên Chúa. Như vậy ba ngôi cực thánh được mặc khải trọn vẹn, sứ vụ của Đức Kitô và của Chúa Thánh Thần trở thành sứ vụ của Hội Thánh, được sai đi công bố và loan truyền mầu nhiệm hiệp thông của chúng ba ngôi. Ở đây phụ Byzantine nói thế này: chúng ta đã thấy ánh sáng thật, chúng ta đã lãnh nhận Thánh Thần Thiên Chúa, chúng ta đã tìm được đức tin chân chính, chúng ta tôn thờ ba ngôi bất khả phân ly vì chính ba ngôi đã cứu độ chúng ta. Như vậy là khi chúng ta thờ phượng Chúa là chúng ta thờ phượng trong thần khí và sự thật, là có Chính Thần trong chúng ta rồi đó. Hai câu nữa để kết thúc cái phần này nha. 145, Chúa Thánh Thần làm gì trong Hội Thánh? Chúa Thánh Thần xây dựng Hội Thánh, ban sinh khí và thanh hóa Hội Thánh. Là Thánh Thần tình yêu, Ngài làm cho những người đã lãnh nhận bí tích chờ tội nhận lại được ơn giống Thiên Chúa đã bị đánh mất vì tội lỗi. Ngài ban cho họ sống trong Đức Kitô bằng chính sự sống của ba ngôi cực thánh. Ngài sai họ đi làm chứng cho chân lý của Đức Kitô và cắt đặt họ vào trong các phận vụ đối với nhau để mọi người sinh ra hoa trái của Thánh Thần. Đấy, câu này hay chưa? Thánh Thần là tình yêu này. và chúng thần làm cho bí tích rửa tội đó. Để trong bí tích rửa tội với chúng thần thì làm chúng ta được trở thành hình ảnh Thiên Chúa thuộc ban đầu, mang hình ảnh của Thiên Chúa mà vô tỷ tích. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta được ơn vô những nguyên tội đó, được thanh tẩy mọi tội lỗi đó. Mai mốt rửa tội cho hai bạn Đăng với Đi Hành là lúc đó là vô những nguyên tội, được sạch tội lỗi đó. Là nhờ bí tích tẩy này, là trong Chúa Giêsu, trong Thánh Thần. Rồi 146, Đức Kitô và Thánh Thần của người hoạt động như thế nào trong tâm hồn tín hữu? Nhờ các bí tích, Đức Kitô thông truyền Thánh Thần của người và ân sủng của Thiên Chúa cho các chi thể trong thân thể người. Ân sủng này sinh hoa trái của đời sống mới theo Thánh Thần. Cuối cùng, Thánh Thần thầy dạy cầu nguyện. Đây. Hiện như vậy chúng ta biết cầu nguyện là nhờ Thánh Thần, yêu mến cầu nguyện là nhờ Thánh Thần, vô nhà nguyện mà cầu nguyện là nhờ Thánh Thần. Nên cố gắng tỉnh thức mà cầu nguyện nhá.
Dạ.
Ok, được chưa? Nghỉ được chưa? Có hỏi thêm gì không? Ai hỏi gì không? Không thì chúng ta nghỉ đây anh.
Anh xin hỏi là chủ thánh thần linh hướng tất cả mọi sự ạ.
Chúa thần linh hướng tất cả mọi sự với điều kiện là chúng ta lắng nghe Chúa thần, tức là lắng nghe Chúa thần trong bình an, trong hân hoan, trong vui mừng, trong hoan lạc và trong sự sáng. Khi chúng ta đi theo lời của thần khí thì chúng ta hoan lạc bình an. Còn nếu mà chúng ta, cái này là không phải là Chúa thần này. Hôm đó đi chơi, bạn rủ hứng quá, uống thật nhiều, xong chạy xe ra va đập, ghẹ ngã trên đường. Nó là Chúa thần linh hướng đâu phải đâu. Đấy. Đúng là Buddha linh hướng.
Buddha đã. Mình đợi lại.
À, chuyến thần linh hướng theo nghĩa là để làm người tốt, để làm người tốt. Khi nào chúng ta làm người tốt thì đó là hoa quả của chuyến thần. Đấy. Tự do, đúng okay. Và chuyến thần tự do vô cùng. Chuyến thần là điều mà làm, tức là lương tâm chúng ta được tự do là nhờ chuyến thần, không bị cơ chế hay phẩm trật kìm lại, mà là lòng mến vượt lên trên tất cả, trên cả lề luật. Như vậy là nên thánh là gì thưa anh em? Nên thánh là nhận biết và yêu mến Chúa Giêsu. Nên thánh nào? Thánh Alphonso viết cái tác phẩm gì? Yêu mến Chúa Giêsu, Loving Jesus. Tác phẩm đó là tóm tắt toàn bộ linh đạo của Thánh Alphonso. Thánh Alphonso có 111 tác phẩm. 111 tác phẩm mà hồi ký mùa thu này, Viva Luz Maria, những tên lửa yêu dấu này, những thánh thể này, đúng rồi, thần khí này, nhưng mà muốn yêu mến Chúa Giêsu là thu tóm tất cả linh đạo của Ngài, cho nên nên thánh là yêu mến Chúa. Nên anh em cố gắng yêu mến Chúa thôi. Okay.
Thank you. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
Chính Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thank you.